Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho con xin hỏi một câu là chúng con mới bắt đầu học đạo, thế như con học đạo nhưng mà lúc bắt đầu học thì không có hiện tượng xảy ra, nhưng chúng con đã đi vào rồi thì khi chúng con tụng kinh, trì kinh hoặc là niệm chú đại bi, chúng con cứ đó phiêu diêu, thì theo thầy làm thế nào để tĩnh tâm, coi như là chuyên tâm trì niệm cho nó tốt đấy. Con có một câu hỏi như thế.
Khi ngồi xuống tập trung trì chú niệm Phật hay là thiền công án mà không đạt được chánh niệm á, thì nó có thể phát xuất từ các lý do sau đây, và hãy cố gắng nỗ lực khắc phục các lý do đó. Một, chúng ta bị cảm xúc trở thành như một áp lực chi phối đời sống nhận thức của chúng ta quá nhiều trong ban ngày. Do đó hãy thực tập buông xả các cảm xúc khi sự việc đã trôi qua. Tức là hãy khép công việc ở nơi mà nó xuất phát. Đây là cái cách thực tập chánh niệm về phương diện không gian. Ví dụ như đang có mặt ở tại khu vực trại hè ở biên giới Đức và Tiệm Khắc, thì chúng ta hãy khép lại hết công việc của gia đình, công việc của chợ búa, công việc của công sở lại. Khi ở nhà thì không mang chuyện công sở, chợ búa lên trên bàn cơm và lên trên cái giường ngủ. Khi ở chợ búa thì không mang việc của gia đình đến. Bằng cách đó đó, chúng ta sẽ rũ bỏ được những cái dây mơ rễ má dính kẹp vào những thứ này. Tập như thế, chúng ta sẽ buông xả rất là nhanh. Do vậy, khi ngồi xuống tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền trong vòng một thời gian ngắn á, chúng ta có thể đạt được chánh niệm mà không có phải phiêu diêu chỗ này chỗ nọ. Thỉnh thoảng có người miệng thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà cái đầu thì Nam Mô A Di Đà Lạt, nó bay bổng mà nó phiêu phiêu mà nó rất là cảm hứng. Điều hai, để có chánh niệm chúng ta phải nỗ lực kết thúc tình trạng nói nhẩm trong tâm. Nói nhẩm là một thói quen mà hệ thống ký ức á, nó được tái dựng lại như là một cuồng phim một cách có ý thức. Cuồng phim đó nó đặc hữu như sau: ta là người đạo diễn, là người viết kịch bản, là diễn viên chính và kiêm luôn đóng vai người phản biện. Tình trạng nói nhẩm trong tâm đã làm cho chúng ta không thể nào có được chánh niệm. Người tu thiền công án và thời đầu của Trung Quốc, người niệm danh hiệu Phật A Di Đà mà xen lẫn sự cầu nguyện, sự mong đợi cái kết quả giảng sanh Tây Phương, người trì chú án Mani Bát Di Hồng và các câu mật ngôn khác mà mong rằng cái sự mầu nhiệm sẽ diễn ra với cuộc đời của mình, người như thế sẽ luôn luôn đối diện trước tình trạng nói nhẩm trong tâm, và đó là một cái sai lầm lớn. Cho nên ta nhớ đến cái cốt lõi của thực tập thiền mà Đức Phật dạy đó, nhất là loại thiền thứ tư, xả niệm thanh tịnh, gồm có hai vế. Thứ nhất là buông bỏ tiến trình ý niệm như là một cái lặp lại của cảm xúc, lặp lại của thái độ, hay cái phản hồi của cảm xúc và thái độ. Thì bằng cái sự buông xả đó, chúng ta mới đạt được vế thứ hai là thành quả thanh tịnh tâm. Thì khi thực tập và buông xả mọi ý niệm đã qua liên hệ đến sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp á, thời gian 15 phút ngồi chánh niệm thôi, không cần phải niệm gì hết, không cần phải trì chú gì hết, không cần phải theo đuổi một công án gì hết, chúng ta sẽ cảm thấy mình rất là thư thái. Cốt lõi của thiền là buông xả. Nhưng mà rất tiếc á, nhiều người mang theo trong thiền công án hay là thổi đầu. Công án là một thổi đầu có điện tích, mà điện tích đó là nổi tiếng, được truyền thừa từ một vị thiền sư khai tâm mở trí phá chấp cho một vị thiền sinh. thoại đầu theo nghĩa đen đó là câu nói nguyên nghĩa mà nó chưa bị can thiệp bởi ý thức nhị nguyên của con người. Bản chất của câu thoại đầu đó là một câu nghi vấn, nhưng mà cái yêu cầu của các thiền sư là chúng ta không nên tìm giải đáp cho nó. Ví dụ như ta có câu vạn pháp quay về một, một quay về chỗ nào, hoặc là trước khi cha mẹ của ta chưa hiện hữu trên cõi đời thì mặt mũi thật của tôi là gì? Đó là những câu hỏi rất lớn. Và vì bản chất là một câu hỏi mà việc là tham cứu nó, không tìm giải pháp, người tu thiền công án và thọ đầu của Trung Quốc bị đặt vào một tình trạng luôn luôn căng thẳng ở nhận thức. Cái căng thẳng đó làm cho người ta dễ bị tẩu hóa nhập ma lắm. Nó quá dồn nén, đẩy mình vào một cái thế chư tường, không tìm giải đáp, cứ tham cái câu công án và thọ đầu đó thôi. Đó là điều mà ngược hoàn toàn với phương pháp thực tập xả niệm thanh tịnh mà Đức Phật đã dạy. Còn người niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cái là mình cầu giảng sanh Tây Phương, Nam Mô A Di Đà Phật, Phật A Di Đà màu nhiệm, Nam Mô A Di Đà Phật cho con vượt qua các tai ấp. Chúng ta đang để cho cái ý thức mong cầu đó xen lẫn can thiệp vào, và bản chất của sự xen lẫn đó chính là một tà niệm. Do vậy người niệm Phật đúng cách đó là không nên đính kèm theo cái lời Nam Mô A Di Đà Phật hay bất cứ một danh hiệu Phật nào, bất cứ một nguyện ước gì hết. Đó là lý do mà các tổ Tịnh Độ Tông đó đã làm cái bài hồi hướng công đức sau khi niệm Phật. Thì lúc đó hãy muốn hướng về ai thì hướng, muốn cầu nguyện cái gì thì cầu nguyện, còn đang lúc niệm chỉ giữ chánh niệm đơn thuần thôi. Thì tương tự chúng ta có thể thấy câu mặc ngôn cũng là một cái công cụ mà theo đó tâm mình được đặt lên trên. Và khi tâm đặt lên trên đó như một công cụ đó, thì tâm không còn cơ hội để bám víu, để dướng dính vào những thứ khác đang diễn ra xung quanh. Nói một cách khác là công án và thọ đầu của Thiền Tông Trung Quốc, niệm Phật A Di Đà của Tịnh Độ Tông và thần chú mặc ngôn của Mặc Tông đó, chỉ giúp cho người thực tập đạt được kết quả cao nhất là một phần đầu của chánh niệm thôi. Mà chánh niệm là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế. Cho nên ta không nên tin theo sự kiền điệu hóa của Trung Quốc về ba pháp môn này: niệm Phật thành Phật, trì chú thành Phật, kiến tính thành Phật. Tất cả cái đó đều không có thật, chỉ có được chánh niệm thôi. Mà chánh niệm là cái mà tâm ta được an tĩnh hết. Do đó phải nỗ lực kết thúc sự nói nhẩm trong tâm. Khi mình ngồi trong một không gian yên tĩnh, sự nói nhẩm dễ xuất hiện lắm. Bình thường cái không gian nó quá ồn, cái ồn đó nó lấn át cái ồn trong tâm, cho nên chúng ta không để ý đến cái hoạt động ngấm ngầm của sự nói nhẩm đó. Chúng ta tưởng rằng là mình đang được chánh niệm, và cái đó hoàn toàn không đúng. Toàn bộ cốt lõi của chánh niệm là nằm ở kết thúc hoạt dụng của nói nhẩm thôi. Mà nói nhẩm là gì? Là cái trạng thái phản hồi về những gì mà chúng ta đã tiếp xúc bởi thấy, nghe, ngửi và biết thôi. Xả niệm thanh tịnh chính là cái yếu tố quan trọng nhất để giúp chúng ta kết thúc những thứ này. Mà muốn như thế đó thì chúng ta tập thói quen là không cường điệu quá, không quan trọng quá, không thần tượng quá. Cái gì mà nó có rất là tăng dần, tăng điều, phát triển hoài về phương diện cảm xúc và nhận thức, cái đó nên kết thúc thì chúng ta mới dễ dàng đạt được chánh niệm. Cho nên tóm lại là việc thực tập ngồi thiền, tụng kinh, lạy Phật, trì chú, niệm Phật thực ra chỉ để đạt được chánh niệm. Mà nếu mình làm mà chưa đạt chánh niệm thì biết rằng là mình còn bị vướng kẹt quá nhiều vào cái chấp, chấp tôi sở hữu và chấp mọi sự hiện tượng, tức là chấp pháp. Nó theo triết học đó là tôi và thế giới. Còn Phật giáo thì có ba khái niệm: tôi, sở hữu cái tôi và mọi sự vật. Mà cái gì còn chấp thì cái đó không thể nào có chánh niệm được. Thì cốt lõi của thực tập là để đạt tâm bình an, nên buông xả chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để đạt được cái trạng thái quan trọng này. Xin được hỏi các.